Blog Talk Radio.
Tonight's co-host is Quy, and she will be sharing in Vietnamese. Now, since she missed last time, was unable to call in, and I did English for John chapter 14 tonight, she will be starting in John chapter 14 in Vietnamese, and if I'm wrong, she'll correct it. So let's begin first by bowing our heads together and folding our hands and pray for God's blessings upon us and that he will be with us. Dear Heavenly Father, thank you so much for your many blessings, for your protection that you have over us, upon us, and around us. Lord, we thank you so much for our Vietnamese friends around the world. We know we have several hundred who listen on a regular basis, and we're so appreciative for this opportunity for them to hear the book of John in their own native language. And we pray at the same time they will learn how to use English just as well. We pray, Lord, for all of those who are sick in whatever nationality or language you speak, Lord, that they would be healed in the name of Jesus, and help them to give word and testimony when they are healed, so others may know the good news about the Lord, and help Christians around the world to share the good knowledge of receiving Jesus Christ as their Savior, which we try to give opportunity every show. And bless our friends, Maria and San in Thailand. Lord, we know they're doing a great work for the Lord, helping children. Lord, we pray for the lives of children everywhere around the world, that they may find the Lord God and hear the word and have a better life like you would have them to live. And we pray these things in the precious name of Jesus, and we believe it. Hallelujah. Hi, Kui, you're on the air. Nice to see you're here tonight.
Hello, Diane. Hello, all listeners. Thank you.
So go ahead and open in prayer in Vietnamese, and then you can read, I think it's John chapter 14. Am I correct?
Yes.
Okay, go ahead.
Sure. Thank you.
Cũng
xin kính chào các bạn thính giả khắp nơi, anh chị em cùng cộng đồng hội người Việt của chúng ta trong hội con thánh, con chúa của thánh và những anh chị em chỉ mới bắt đầu, xin chúng ta cùng cúi đầu và cầu nguyện với Chúa hầu cho Đức Thánh Linh ở cùng buổi đọc kinh thánh tối nay của chúng ta. Chúng ta bắt đầu cầu nguyện. Lạy Cha, chúng con là trên trời, danh Cha được tôn sáng, nước Cha được đến, ý Cha được nên. Tối hôm nay chúng con rất vui mừng được cùng nhau học lời Chúa, được nghe lời Chúa để lại cho chúng con. Con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh cũng ở cùng các anh chị em chúng con, mọi những cặp mắt tâm linh, những lỗ tai tâm linh để cứ con nghe, không mà không chỉ nghe không mà hiểu và có được sức mạnh của Đức Thánh Linh, có thể dùng những lời của Chúa để trên cuộc sống của chúng con, thay đổi cuộc sống của chúng con và cả tâm linh hồn, tâm hồn và suy nghĩ và những hành động, những quyết định trong cuộc sống của chúng con được đẹp ý Chúa luôn. Tối hôm nay con cũng cầu nguyện rằng các anh chị em nào không có thể nghe lời Chúa cùng chúng con vào lúc này vì cớ là vì bệnh hoặc là những lý do khác, xin Chúa cùng ở cùng và chữa lành bệnh cho những anh chị em mà Chúa đã gửi đi những nơi khác để truyền giảng lời Chúa, xin Chúa ở cùng họ luôn và cũng ban phước cho những việc làm của họ hiện tại bây giờ. Trong tối hôm nay chúng con dừng thời gian này trong bàn tay yêu thương của Ngài, xin Chúa ban phước cho từng anh chị em một trong những lúc này, trong những thời gian này chúng con dành để học và lời Ngài. Cảm tạ ơn Chúa nhân danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen. Amen. Okay, Diane. Hello?
All right. Did you read in the book of John chapter 14 yet?
Not yet. I'm going to go ahead, okay?
Okay. So go ahead and do that, and then when she's finished, we'll listen to music, and then we'll go on in English and Vietnamese in the next chapter 15. Okay, go ahead.
Vậy chúng ta bắt đầu sang đoạn 14, vì tháng trước quý bị bệnh nên không có thể gọi vào được. Chúng ta cũng đọc lại sang đoạn 14, câu 1. Chúa là chính đạo, câu 1, gian đoạn 14. Đừng để tâm trí các con bị bối rối, đã tin Đức Chúa Trời, các con cũng hãy tin ta nữa. Câu 2, trong nhà Chúa ta có nhiều chỗ ở, nếu không ta đã nói cho các con rồi, ta ra đi để sửa soạn chỗ ở cho các con. Câu 3, nếu ta đi và sửa soạn chỗ cho các con, ta cũng sẽ trở lại đón các con về với ta. Để ta ở đâu, các con cũng ở đó. Câu 4, các con biết đường đến nơi ta đi. Câu 5, Thomas lên tiếng, thưa Chúa, chúng con không rõ Chúa đi đâu, làm sao biết đường? Câu 6, Đức Giê-xu đáp, ta chính là con đường, chân lý là nguồn sống. Chẳng bởi ta thì không ai đến cùng cha được. Câu 7, nếu các con đã biết rõ ta, các con cũng sẽ biết rõ cha ta. Từ nay, các con biết được Ngài và thấy rõ Ngài. Câu 8, Philip thưa, lạy Chúa, xin chỉ cha cho chúng con thì cũng đủ rồi. Câu 9, Đức Giê-xu đáp, Philip, ta từng ở với các con bấy lâu mà con chưa biết ta sao? Người nào thấy ta là đã thấy cha, vậy sao con còn nói xin chỉ cha cho chúng con? Câu 10, con không tin rằng ta ở trong nhà cha và cha ở trong ta sao? Câu 10, con không tin rằng ta ở trong cha và cha ở trong ta sao? Những lời ta truyền dạy các con chẳng phải ta tự nói ra, nhưng chính cha là đứng đang ngự trong ta thực hiện công việc của Ngài. Câu 11, khi ta bảo ta ở trong cha và cha ở trong ta, các con hãy tin lời ta, bằng không hãy căn cứ vào những việc ta làm mà tin vậy. Câu 12, thật vậy, ta bảo các con, người nào tin ta thì cũng sẽ làm những việc ta làm và còn làm những việc vĩ đại hơn nữa, vì ta trở về cùng cha. Câu 13, bất cứ điều gì các con nhân danh ta cầu xin, ta sẽ làm cho, để cha được tôn vinh trong con. Câu 13, đó là một lời hứa rất là tuyệt vời của Chúa Giê-xu trước khi về trời, rằng những người mà chúng là con dân của Chúa, là chúng ta nhân danh Chúa Giê-xu cầu nguyện điều gì ở cha thì Chúa Giê-xu cũng sẽ làm cho. Đó là lý do mỗi lần chúng ta cầu nguyện, chúng ta đều có thể bắt đầu hoặc là kết thúc những bài cầu nguyện của chúng ta bằng nhân danh Đức Chúa Giê-xu. Vì đó là con đường chúng ta có thể cầu nguyện thẳng với Chúa Trời. Câu 14, bất cứ điều gì các con nhân danh ta cầu xin thì chính ta sẽ làm cho. Câu 15, nếu các con yêu kính ta, các con sẽ giữ các điều răn ta. Câu 16, ta sẽ xin cha và Ngài sẽ ban cho các con một đấng phù hộ ở cùng các con đời đời. Này là có thể lần đầu tiên mà Chúa Giê-xu nói về ban bố đấng Thánh Linh ở trong lòng, ở cùng từng con dân Chúa một. Vì trước khi Đức Chúa Giê-xu về trời thì con dân Chúa biết về Đức Thánh Linh nhưng không có thân cận, không có gần gũi như chúng ta bây giờ. Câu 17, Ngài là thần chân lý mà thế gian không thể tiếp nhận được, vì không thấy Ngài mà cũng chẳng biết Ngài, nhưng chính các con biết Ngài vì Ngài đang ở với các con và sẽ ở trong các con. Ở với các con là trong Chúa Giê-xu, và sau khi Chúa Giê-xu về trời thì sẽ ở trong các con, là ở trong lòng của chúng ta, là bây giờ chúng ta được có cái đấng thần chân lý này ở trong lòng chúng ta. Câu 18, ta không để các con mồ côi đâu, ta sẽ trở lại cùng các con. Câu 19, chẳng bao lâu thế gian sẽ không còn thấy ta nữa, nhưng các con sẽ thấy ta, vì ta sống thì các con cũng sẽ sống. Thấy cái vế đầu tiên chữ thấy này là thấy bằng mắt, vì Chúa Giê-xu vẫn là người bằng xương bằng thịt trước mặt thế gian. Nhưng khi Chúa Giê-xu về trời rồi thì những người như chúng ta, những người trên thế gian này sẽ không thấy Chúa bằng mắt thường nữa. Nhưng mà những con dân của Chúa, khi mà đi theo Chúa thì chúng ta sẽ thấy được cái sự hiện diện của Chúa trong đời sống của chúng ta bằng cái sự nhận thức qua cái tâm linh nhờ Đức Thánh Linh cho chúng ta thấy được điều đó. Câu 20, trong ngày ấy các con sẽ biết rằng ta ở trong cha và các con ở trong ta, cũng như ta ở trong các con. Câu 21, người nào yêu thì kính ta thì tiếp nhận và tuân giữ các điều răn ta. Còn một cái lý lẽ rất là đơn giản là hễ ai kính Chúa thì giữ lấy lời răn của Chúa, nhưng đó không là một điều dễ làm. Cha ta sẽ yêu quý người nào yêu kính ta, ta cũng yêu quý người và sẽ tỏ bày chính ta cho người. Câu 22, Judas, không phải là Judas Iscariot hỏi, thưa Chúa, sao Chúa lại tỏ mình cho chúng con mà không tỏ cho thế gian? Tức là tại sao chỉ nói những lời này với 12 môn đồ mà không nói những lời này cho tất cả những người khác được nghe? Câu 23, Đức Giê-xu đáp, ai yêu kính ta sẽ vâng giữ lời ta, cha ta sẽ yêu kính người, chúng ta sẽ đến với người đó. Câu 24, ai không yêu kính ta thì không giữ lời ta. Lời mà các con nghe đó chẳng phải của ta, nhưng của cha là đứng đã sai ta. Thì cái ngắn gọn là vì 12 môn đồ thật sự yêu Chúa, còn cả thế giới thì chưa hẳn thật sự yêu Chúa như 12 môn đồ. Câu 25, ta tỏ các con những điều này đang khi ta còn có mặt với các con. Câu 26, nhưng khi đứng phù hộ đến, tức là Thánh Linh mà cha nhân danh ta phái đến, Ngài sẽ dạy dỗ mọi điều và nhắc lại cho các con nhớ tất cả những gì ta đã truyền dạy các con. Thì nhiệm vụ của Đức Thánh Linh là gì? Là dạy dỗ và nhắc lại những điều răn mà Chúa Giê-xu đã dạy cho chúng ta. Câu 27, ta để lại sự bình an cho các con. Sự bình an ta ban cho các con không phải như của thế gian cho, đừng sờn lòng nản chí và sợ hãi. Câu 28, các con đã nghe ta bảo, ta sắp xa đi, nhưng ta sẽ trở lại cùng các con. Nếu các con yêu kính ta, các con hẳn mừng rỡ vì ta sắp về cùng cha. Ngài cao trọng hơn ta. Câu 29, giờ đây ta bảo trước cho các con, để khi những sự việc ấy xảy ra đến thì các con tin. Câu 30, ta sẽ không còn nói nhiều với các con nữa vì lãnh tụ của thế gian sắp đến. Đây, Nghĩa Đen có thể hiểu rằng là những cái vị vua trong cái thời điểm này ở cái đất nước mà Chúa Giê-xu đang sinh sống, nhưng chúng ta có thể hiểu nghĩa bóng đó là Satan, là lãnh tụ, là chủ tể của thế gian trong even có thể đến bây giờ. Satan vẫn là lãnh tụ của thế gian mà chúng ta đang sống. Nó chẳng có quyền hành gì trên ta cả. Câu 31, nhưng để thế gian biết rằng ta yêu kính cha, ta làm theo những tất cả những gì cha truyền bảo. Đứng dậy, chúng ta hãy ra khỏi nơi đây. Chúng ta vừa kết thúc giăng đoạn 14. We just finished John chapter 14. Okay?
Thank you so much. Let's worship together as we listen to I'm Forgiven with the Imperials. Hold on, we'll be right back. Praise the Lord God. You and I, brothers and sisters, are forgiven when we have asked the Lord into our hearts and asked for forgiveness of our sins. And we will give you opportunity to join God's family a little later in the show, which we try to do every time. This is Diane Linning, your host, back to read chapter 15 in John in English, and I'll go about halfway through. Then we'll have Quy read in Vietnamese, and depending on our voices, we might play another song then. We'll see how it goes. Verse 1 of chapter 15 in the book of John. I am the true vine, and my Father is the husbandman. This is Jesus speaking. Every branch in me that beareth not fruit, he taketh away. And every branch that beareth fruit, he purges it, that it may bring forth more fruit. Maybe you've had plants or fruit trees where you've cut back the limbs to make them bear more fruit. And you've cut off those that have died on the vine so that the tree may live with and be prolific. Verse 3, now ye are clean through the word which I have spoken unto you. Abide in me, and I in you. As the branch cannot bear fruit of itself, except it abide in the vine, no more than ye, except ye abide in me. In other words, if we are a Christian family and we compare ourselves and liken ourselves to a tree, we cannot live as a branch on the tree unless we're connected to the main stem of the tree that goes down to the roots into the ground that receives water and nutrients from the soil. So we're dependent upon the branch, the main branch of the tree for our spiritual lives. I am the vine, ye are the branches. He that abideth in me, and I in him, the same bringeth forth more fruit. For without me, ye can do nothing. That brings to mind that scripture, we can do all things through Christ, who strengtheneth us. 6, if a man abide not in me, he is cast forth as a branch, and is withered. And men gather them, and cast them into the fire, and they are burned. So it sounds to me like we don't want to become withered branches. We want to be fruitful branches. If ye abide in me and my word abide in you, ye shall ask what ye will, and it shall be done unto you. Herein is my Father glorified, that ye bear much fruit. So shall ye be my disciples. So you and I, brothers and sisters in Christ, are Christ's disciples. And we can go about our communities and the earth bringing forth fruit by winning others to the Lord Jesus. 9, as the Father hath loved me, so have I loved you. Continue ye in my love. If ye keep my commandments, ye shall abide in my love, even as I have kept my Father's commandments and abide in his love. 11, these things have I spoken unto you, that my joy might remain in you, and that your joy might be full. Verse 12, and this is an important one to memorize. This is my commandment, that ye love one another as I have loved you. Greater love hath no man than this, that a man lay down his life for his friends. Ye are my friends, and if ye do whatever I command you, henceforth I call you not servants, for the servant knoweth not what the Lord doeth, but I have called you my friends. For all things that I have heard of my Father, I have known of you. What a wonderful thing. The Lord has brought us into his family as an equal, as a friend. And that's good news for us and our other friends that we bring to the Lord. Okay, Quy, I read 1 through 15.
Thank you, Diane. Cô Diane đã đọc đoạn gian đoạn 15 từ câu 1 đến câu 15. Chủ giờ quý cũng xin chia sẻ cùng các bạn gian đoạn 15 từ câu 1 đến câu 15 bằng tiếng Việt. Kinh thánh này có rất nhiều câu kinh thánh mà chúng ta có thể học thuộc lòng để những lúc mà trong cuộc sống chúng ta gặp phải những trường hợp có thể làm chúng ta cảm thấy lo hãi, sợ hãi, thì chúng ta có thể nhớ đến những câu kinh thánh này. Đoạn 1, đoạn 15 câu 1, ví dụ về cây nho và cành nho. Anh chị em nào trồng trọt, làm nghề nông thì chắc là rất là thích tới cái đoạn này và sẽ hiểu rất là nhanh. Vì Chúa Giê-xu dùng cái ví dụ về cành nho và cây nho để diễn tả chúng ta và Chúa. Câu 1, chính ta là cây nho thật, còn cha ta là người trồng nho. Câu 2, nhánh nào trong ta mà không ra quả thì Ngài nhấc lên và Ngài tỉa sửa những nhánh nào ra quả để càng nhiều quả hơn. Câu 3, các con được trong sạch rồi nhờ lời ta truyền dạy. Câu 4, hãy cứ ở trong ta như chính ta ở trong các con. Như nhánh nho, nếu không liền với cây nho thì tự nó không ra quả được. Khi các con không ở trong ta thì cũng chẳng thể có chẳng kết quả gì. Câu 5, chính ta là cây nho, còn các con là nhánh. Người nào cứ ở trong ta và ta ở trong người ấy thì chắc sẽ sinh nhiều quả. Vì ngoài ta ra, các con không làm được gì. Thì có một câu kinh thánh khác là chúng ta là con dân của Chúa có thể làm được tất cả nhờ cái sức mạnh mà Chúa ban cho chúng ta. Câu 6, nếu ai không ở trong ta thì bị ném ra ngoài như nhánh nho, lìa khỏi cây nho sẽ khô héo. Người ta sẽ gom lại ném vào lửa thì nó cháy rụi. Thì cái đoạn kinh thánh từ câu 1 đến câu 6 cho chúng ta thấy rằng chúng ta cũng như là cái nhánh nho và Chúa Giê-xu là cây nho. Đấng Chúa Trời đã trồng cây nho, tức là Đức Chúa Giê-xu. Và chúng ta được sinh quả tươi tốt, được giữ trong cái sự bình yên. Gọi là người Việt rất là thích là sinh hoa nở trái. Có được sự sống, có được sự thêm rất là tốt đẹp trong cuộc sống, thì muốn được như vậy Chúa Giê-xu nói là chúng ta phải ở trong Chúa, tức là liên tục cầu nguyện, nói chuyện với Chúa, học về Chúa, vâng lời Chúa, phục vụ Chúa và mà làm sáng danh Chúa trong cuộc sống chúng ta, thì tự nhiên trong cuộc sống chúng ta sẽ có nhiều sinh hoa kết trái. Tức là những điều tốt đẹp xảy ra trong cuộc sống chúng ta. Đó là một cái kết quả tự nhiên đương nhiên khi mà Chúa, Đức Chúa Trời sẽ chung bón cái phân cho cái cây được tốt đẹp, thì những nhánh, những cành sẽ tốt đẹp. Còn nếu như chúng ta không ở trong Chúa và những cái, đó là những nhánh mà không có sinh hoa cái trái thì sẽ bị Đức Chúa Trời cắt bỏ vì nó không có tổ ích gì cho cái cây nho, nhìn mà nó còn lấy đi chất dinh dưỡng mà có thể dưỡng cho những nhánh khác có mang hoa cái trái. Nên chúng ta không muốn là những cành mà bị cắt bỏ, chúng ta cũng muốn ở trong học lời Chúa, ở trong Chúa và vâng lời Chúa. Câu 7, nếu các con cứ ở trong ta và các lời của ta vẫn ở trong các con, hãy cầu xin điều gì mình ước muốn thì sẽ được. Tức là những cái kết quả, cái thành hoạ quả, cái sự được ban thưởng cho những ai vâng lời ngoan ngoãn, tuân theo lời răn của Chúa, là yêu thương Chúa, là được Chúa Giê-xu đáp cho những lời ước muốn của mình. Mà cũng cẩn thận là mình hỏi điều gì, những tất cả những gì mà mình cầu nguyện mà ác hay là có hại cho người khác, để đương nhiên nó phản với cái đức tính yêu thương của Chúa, là thì Chúa sẽ không ban cho mình những điều đó nếu mình cầu nguyện có những điều hại cho những người khác. Nhưng những điều mình cầu nguyện mà đẹp ý Chúa thì và mình vâng lời Chúa, Chúa đây nói rằng Chúa sẽ ban cho mình. Câu 8, điều làm cha ta được tôn vinh là các con kết được nhiều quả, và như thế chứng tỏ là môn đệ của ta. Những ai được sinh hoa kết trái nhiều là một cái điểm nhận thức, đó là con môn đệ của Đức Chúa Giêsu. Câu 9, như cha đã yêu ta thể nào thì chính ta cũng yêu các con thể ấy. Hãy cứ ở trong tình yêu của cha ta, hãy cứ ở trong tình yêu của ta. Câu 10, nếu các con vâng giữ điều răn của ta thì các con sẽ còn ở trong tình yêu của ta, cũng như ta đã giữ các điều răn của cha ta và còn ở mãi trong tình yêu của Ngài. Cho nên giữ những điều răn của Chúa rất là quan trọng. Câu 11, ta bảo các con những điều này để niềm vui của ta ở cùng các con và niềm vui của các con được đầy trọn. Luật yêu thương, câu 12, đây là một trong những câu mà chúng ta nên nhớ thuộc lòng, vì đây là một cái điều răn rất là quan trọng. Đây là điều răn ta truyền: các con hãy yêu thương nhau như ta đã yêu thương các con. Chúa nói về cái sự quan trọng khi phải giữ điều răn của Chúa trong từ đoạn 1 đến câu 10, từ câu 1 tới câu 11. Giờ cái điều răn đầu tiên Chúa ta cho chúng ta là gì? Là hãy yêu thương nhau như Chúa đã yêu thương chúng ta. Câu 13, chẳng có tình yêu nào vĩ đại hơn là tình yêu của người chịu hy sinh tính mạng cho bạn hữu mình. Câu 14, các con là bạn hữu của ta nếu các con thi hành điều ta truyền. Thì Chúa Giêsu sẽ hy sinh cái tính mạng của mình vì chúng ta. Đó là một tình yêu vĩ đại nhất Chúa Giêsu đã dành cho chúng ta. Và vì vậy Chúa Giêsu gọi chúng ta là bạn hữu của Chúa. Và chúng ta làm sao để gọi là bạn hữu của Chúa? Bằng giữ những điều răn của Chúa và thi hành điều Chúa đã truyền, là yêu thương nhau. Câu 15, ta không còn gọi các con là đầy tớ nữa vì đầy tớ không biết điều chủ mình làm, nhưng ta đã gọi các con là bạn hữu vì mọi điều nghe được nơi ta, nơi cha ta đã cho các con biết. Tức là Chúa không gọi chúng ta là đầy tớ mà là bạn bè, vì bạn bè với nhau thì sẽ cho nhau biết tất cả về bản thân của mình, không che giấu, không đậy gì hết. Thì những gì mà Chúa Cha đã truyền cho Đức Chúa Giêsu, Đức Chúa Giêsu đã cho chúng ta biết cả, chứ không giấu điều gì hết. Okay, we just finished for verse 15.
Thank you, Quy. Now, my friends, Easter is coming up, and I want to let you know that I will be doing a special radio show with an Easter message and play Easter music in English. So listen and watch for that. But in honor of the risen Christ, let's listen and worship the Lord together right now in Christ alone. And stay with us. We'll be right back.
Ground.
Praise the name of the Lord. You know, we just read in the last verse about how the Lord God calls us friends, and we're going to hear him speak to us as well in the next verse, 16. Ye have not chosen me, but I have chosen you and ordained you that ye should go and bring forth fruit, and that your fruit should remain, that whatsoever ye shall ask of the Father in my name, he may give it you. Wow, that's a wonderful promise, isn't it? These things I command you, that you love one another. If the world hate you, and ye know that it hateth me before it hateth you, if ye were of the world would love his own. But because ye are not of the world, but I have chosen you out of the world, therefore the world hateth you too. Remember the word that I said unto you, the servant is not greater than his Lord. If they have presented me, they will also, or if they have persecuted me, they will also persecute you. If they have kept my saying, they will keep yours also. But all these things will they do unto you for my name's sake, because they know not him that sent me. If I had not come and spoken unto them, they had not had sin. But now they have no cloak for their sin. In other words, they can't hide their sin. He that hateth me hateth my Father also. If I had not done among them the works which none other than man did, they had not had sin. But now have they both seen and hated me and my Father. But this cometh to pass, that the word might be fulfilled that is written in their law, they hateth me without a cause. In other words, they didn't have any reason to hate him other than they didn't accept him as their Savior. And when you're not in God's camp, you're in Satan's camp. Verse 26, but when the Comforter is come, whom will I send unto you from the Father? Even the Spirit of truth, which proceedeth from the Father, he shall testify of me. And ye shall also bear witness, because you have been with me from the beginning. Isn't that special where he said back near what I just started to read, verse 16, that he has chosen us, he has ordained us to go forth and bring forth more fruit, and that our fruit will remain, it will live on. That's a wonderful promise. Praise the name of the Lord. Okay, Kwee, I finished the chapter, so you can go ahead and finish the chapter, I think from 16.
Thank you, Diane. Cô Diane đã đọc trang đoạn 15 từ câu 16 đến hết đoạn 15 là câu 27. Thì chúng ta cũng bắt đầu tiếp tục đoạn 15 từ câu 16. Câu 15, chú ôn lại chút xíu là chú Giê-xu diễn tả, chú Giê-xu gọi chúng ta là bà chứ không là đầy tớ. Vì Ngài cho chúng ta biết được những gì mà Ngài biết được từ chú cha. Câu 16, không phải các con đã chọn ta, nhưng chính ta đã chọn các con và sai phái các con, để các con ra đi đạt nhiều thành quả và bông trái của các con tồn tại mãi. Điều rất là thú vị vì khi chúng ta tin nhận Chúa, chúng ta nghĩ là chúng ta chọn Chúa hơn tất cả những gì trong cuộc sống có thể cho chúng ta. Nhưng mà thật ra vì chúng ta có khả năng chọn được Chúa là vì Chúa đã chọn ta trước. Còn nếu không nhờ Đức Thánh Linh của Chúa thì cũng chẳng ai hiểu được Kinh Thánh, cũng chẳng ai tin nhận được Chúa và chọn Chúa đâu. Cho nên chúng ta cũng không vì cái lý mà chúng ta chọn Chúa mà cũng tự hãnh diện là vì sức của mình hay vì sự thông minh của chính mình, mà đó chỉ là do Đức Thánh Linh đã chọn ta. Đó là chúng ta được rất là nhiều phước hạnh từ việc đó. Tiếp tục, Như vậy, bất kỳ điều gì các con nhân danh ta mà cầu xin cha, Ngài sẽ ban cho các con. Câu 17, ta truyền dạy các con những điều này để các con yêu thương nhau. Câu 18, nếu thế gian ghét các con, thì hãy biết là họ đã từng ghét ta trước rồi. Câu 19, nếu các con xa từ thế gian này, thì thế gian sẽ yêu chuộng người của họ. Nhưng vì các con không thuộc về thế gian và ta đã tuyển chọn các con từ trong thế gian nên thế gian hẳn sẽ ghét các con. Những ai mà thuộc về thế gian là những ai thuộc về Satan, còn chúng ta được Chúa tuyển chọn. Chúng ta là con dân của Chúa thì thuộc về Chúa. Nếu ta không thuộc về Chúa thì ta thuộc về của Satan. Vì Chúa nói là mình chỉ là có hai con đường, là bạn Chúa hoặc là kẻ thù của Chúa thôi, chứ không có cái sự lựa chọn thứ ba là không là bạn Chúa mà cũng không là kẻ thù của Chúa. Nếu mình tin như vậy là mình đã bị lừa gạt bởi Satan rồi. Câu 20, hãy ghi nhớ lời ta dạy bảo các con, không đầy tớ nào hơn chủ mình được. Nếu họ đã bắt bớ ta thì cũng sẽ bắt bớ các con. Nếu họ đã vâng giữ lời ta dạy thì cũng sẽ vâng giữ lời các con. Chúng ta cũng muốn chia sẻ rằng những cái người 12 môn đồ này, ngoại trừ Giăng là cái người viết cuốn sách này ra, tất cả họ đều bị bắt giữ và bị giết chết vì danh Chúa, không có lý do chính đáng nào hết. Họ noi gương và noi theo bước của Chúa. Cho nên cái lời Chúa dạy bây giờ rất là quan trọng với những gì sẽ xảy ra cho họ, với những cái sự lựa chọn sau này của họ khi Chúa Giê-xu đã về trời. Câu 21, nhưng họ sẽ đối xử với các con như vậy vì danh ta và cũng vì họ không biết đứng đã sai phái ta. Câu 22, nếu ta không đến bảo cho họ hay thì họ đã khỏi mắc tội, nhưng bây giờ họ không thể viện cớ gì để bào chữa tội lỗi mình được. Ý đây là khi mà người không biết thì không có tội. Nhưng mà bây giờ họ đã biết rồi thì họ không có thể nào tránh được cái tội lỗi là đã bắt bớ và giết Chúa một cách vô tội. Câu 23, người nào ghét ta là ghét cả cha. Câu 24, nếu ta không làm giữ họ những việc chưa ai từng làm nổi thì họ khắc thật họ khỏi mắc tội. Nhưng bây giờ họ đã thấy rõ mà lại còn ghét ta cùng cha ta. Câu 25, nhưng việc phải xảy đến như thế vậy để lời trong luật, trong kinh luật được ứng nghiệm, họ đã ghét ta vô cớ. Câu 26, khi đấng phục hộ đến, đấng mà ta bởi cha sẽ sai đến với các con, Ngài là thần chân lý, xuất phát từ cha, chính Ngài sẽ làm chứng về ta. Câu 27, và chính các con cũng sẽ làm chứng vì các con đã ở chung cùng ta từ lúc ban đầu. Quý rất là thích cái câu kinh thánh của Chúa David, là Chúa David cầu nguyện với Chúa trong những cái lời chia sẻ và cầu nguyện của Chúa rằng chuyện Chúa Vua David muốn Chúa Thánh Linh hãy rọi lấy tâm linh của mình, hãy đọc lấy những suy nghĩ của mình, những cảm xúc của mình, và hãy lọc đi, rửa sạch và gọn, chỉnh cho những sự suy nghĩ, những cái gì mà vua David trong lòng suy nghĩ, cảm xúc đều được để ý Chúa. Thì đây rất là một cái điều quý học rất là tốt, vì khi như mình ở trong cuộc sống mà mình ghét bỏ ai đó, hãy nghĩ lại trong lòng mình vì sao mình ghét người đó, tại sao mình ghét bỏ họ. Thì đôi lúc những sự ghét đó không hẳn xuất phát từ Đức Chúa Trời đâu, mà từ Satan đó, vì Chúa đã dạy chúng ta phải yêu thương lẫn nhau. Cho nên anh chị em trong hội thánh với nhau, khi mà có những gì bất đồng hoặc là có những gì mà ta cảm thấy ta không thương yêu anh chị em chúng ta, thì cũng cầu nguyện và cho Đức Thánh Linh có thể xét lấy lòng mình và giúp chính bản thân mình loại bỏ những suy nghĩ mà mình đã khiến mình ghét anh chị em mình một cách vô cớ. Cảm ơn các bạn. Okay, we just finished verse 27.
Thank you, Quy. You know, my friends, in John 14:6, Jesus saith unto him, I am the way, the truth, and the life. No man cometh to the Father but by me. And in John 10:10, I am come that they might have life, and that they might have it more abundantly. And in John 3:3, Jesus said, you must be born again in order to enter the kingdom of heaven. And in Romans 5:8, for God proves his love for us, that while we were yet sinners, Christ died for us. If you'd like to have life more abundantly, if you'd like to have life in the eternal hereafter with the Lord Jesus, you can accept Jesus into your heart right now as your personal Lord and Savior and be forgiven of your sins. If you would like to do that, please bow your heads with me, everyone, and let's say this together. If you have received the Lord before, you can go ahead and pray along with us, so perhaps the new person joining the family will be more comfortable. Let's pray together. Dear Heavenly Father, I know that I am separated from you and that I have sinned. I believe that Christ died on the cross and shed his blood for my sins, and I receive your forgiveness. I am willing to turn from my way of walking in darkness and walk your way by stepping out into the light and walking hand in hand with the Holy Spirit, who you gave to be with us to learn and understand the scriptures and how to be a mature Christian. Lord Jesus, I now invite you into my heart as my personal Lord and Savior. I will follow and obey you as the Lord of my life all the days of my life. In the precious name of Jesus, amen. In a minute, we're going to have Quy give the salvation prayer in Vietnamese, but I just want you to know, after that, I'll play a song that's an Easter song, Rise Again with Dallas Holmes, and I'll probably just start that when she's finished. So stay tuned with us. We'll be back, okay? Quy, you can begin.
Diane, okay. When is your Easter show, and what day and what time again?
I haven't decided yet, but I'm thinking probably the Wednesday before Easter. I've already prepared it, but I just haven't scheduled it. So Easter is on the 20th, so it would probably be April 16th.
Okay, thank you.
Thank you.
Quý muốn chia sẻ với các thính giả chúng ta là khoảng cô Đại An chưa chắc chắn, nhưng mà dự định rằng vào tháng 4 ngày 16, vì 20 tháng 4 này là ngày lễ Phục Sinh. Lễ Phục Sinh là cái lễ mà sau khi Chúa đã được chôn cất trong mộ 3 ngày thì Chúa sống lại, và khi những môn đồ của Chúa đến thăm mộ thì không thấy cái xác của Chúa đó nữa. Thì vào thứ tư trước cái ngày 20 đó, cô Đại An dự định thì cô Đại An sẽ làm một cái chương trình có nhạc thờ phượng và cũng có chia sẻ chỉ riêng dành cho cái chủ đề lễ Phục Sinh. Những chi tiết sau này thì các bạn cũng lên mạng Blog Talk Radio để cập nhật thêm và coi là chính xác là ngày nào và giờ nào. Thì nếu được, xin các bạn cũng giữ luôn, nghe luôn, để được chia sẻ những cái sự vui mừng vì Chúa đã phục sinh. Và có rất nhiều hội thánh ở địa phương, các bạn cũng có thể tìm hiểu xem hội thánh có thể tổ chức những ngày khác nhau và có những chương trình khác nhau. Các bạn có thể dẫn con em mình hoặc là những người thân hay những người chưa biết Chúa, chưa nghe về Chúa đến dự những cái buổi tiệc này, có ca nhạc, có chia sẻ, mỗi hội thánh tổ chức riêng khác nhau. Cuối cùng muốn cổ động cho bạn có thể làm điều đó trong ngày lễ phục sinh. Bây giờ chúng ta cũng dành thời gian rất là quý báu này, cũng muốn chia sẻ trong như là Kinh Thánh chúng ta vừa đọc, Đức Chúa Giêsu muốn gọi tất cả những người con dân của Chúa là bạn, được sự yêu thương của Chúa Cha, của Đức Chúa Giêsu, được sự dẫn dắt chăm nom của Đức Thánh Linh, và cũng có sự yêu thương của các con dân của Chúa trong cái cơ thể cho hội thánh là cơ thể của Chúa. Thì anh chị em nào có theo dõi chương trình này mà chưa có nhận Chúa Giêsu làm Đức Chúa Trời của mình, và tối hôm nay Đức Thánh Linh có gõ trên cửa lòng của các bạn nhận được, cảm nhận được, hiểu được sự yêu thương của Đức Chúa Trời và sự chăm nom của Đức Thánh Linh, cũng như cái tình bạn cao quý của Đức Chúa Giêsu, và muốn được làm con dân của Chúa chứ không muốn làm con dân của thế gian này, thì các bạn cũng có thể cùng với cầu nguyện lời cầu nguyện để nhận Đức Chúa Giêsu vào lòng các bạn. Những cái anh chị em nào đã nhận Đức Chúa Giêsu làm Đức Chúa Trời của mình rồi, mà có những bạn bè hoặc gia đình bây giờ mới bắt đầu tiếp nhận Chúa, thì cũng cầu nguyện chung với họ để họ cảm thấy có không có gọi là bị mắc cỡ. Bây giờ chúng ta bắt đầu cầu nguyện Chúa. Xin các anh chị em cầu nguyện chung với quý. Lạy Cha là Cha từ ái của chúng con, cảm ơn Đức Chúa Giêsu vì Ngài đã đến và chết trên thập tự giá để xóa hết những tội lỗi của con. Con biết rằng trước đây con sống trong bóng tối, con theo lối của tội lỗi và của thế gian. Con bị xa cách Đức Chúa Trời, không thấy được, không nhận được, không hiểu được Ngài. Tối hôm nay con muốn mở cửa lòng mình nhận Đức Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời của mình. Con cảm ơn Chúa vì Chúa đã xóa hết tội lỗi cho con. Và kể từ ngày hôm nay, nhờ sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh, con sẽ sống và giữ lấy điều răn của Chúa. Thầu Chúa cũng dẫn dắt và rửa sạch, gội sạch những suy nghĩ, những tập tính cũ và con người cũ của con, đặt để vào trong con tình yêu thương của Chúa, sự khôn ngoan của Đức Thánh Linh và sự tuân phục của Đức Chúa Giêsu, cũng như Chúa Giêsu đã giữ điều răn của Đức Chúa Cha. Xin con, xin Chúa ban cho con sức mạnh và sự khôn ngoan để giữ lấy điều răn của Chúa. Con cầu nguyện rằng Chúa Thánh Linh tiếp tục dẫn dắt con, soi sáng để con hiểu được lời Ngài, để con có thể sử dụng lời Ngài trong cuộc sống của con, để con có thể làm nhánh nho mang đến những kết quả có thể tồn tại mãi mãi, để rằng lời Chúa hứa là hãy con cầu nguyện điều gì, xin điều gì nhân danh Đức Chúa Giêsu thì Chúa Giêsu sẽ làm, thì chúng con sẽ ban cho con. Cảm tạ ơn Chúa, hầu Chúa cũng giúp con trong những bước đường của con có thể chia sẻ với những người xung quanh con, để họ qua sự cư xử, những lời ăn tiếng nói, những sự lựa chọn trong cuộc sống của con, mà họ cảm nhận được tình yêu của Chúa, giúp con yêu những người xung quanh con tốt hơn, và cũng như mở cửa lòng của con để Chúa có thể cho con cảm nhận được tình yêu thương của Chúa sâu đậm hơn. Và Chúa ơi, cũng cầu nguyện rằng có những bạn, anh chị em tối hôm nay vì những lý do lúc trưởng thành có những ấn tượng không tốt về người cha trên mặt đất này, người cha ruột của mình, nên khi nghe về Chúa Cha và có cảm nhận không tốt về Đức Chúa Trời, tối hôm nay xin Chúa Thánh Linh cũng chữa lành những vết thương lòng đó. Và cũng soi sáng cho các anh chị em của chúng con có những cái vết thương lòng này có thể có được cảm nhận chính xác hơn, đúng đắn hơn về ý nghĩa Đức Chúa Cha và tình yêu thương của Đức Chúa Cha dành cho họ, để họ có thể tự do bước vào tình yêu của Chúa và nhận Đức Chúa Giêsu làm Đức Chúa Trời của họ. Con xin dâng cuộc sống của chính con và các bạn đã cầu nguyện lời cầu nguyện đó nhân Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm tạ các bạn. Ok.
Go ahead, drive the nails in my hands, let it be where you stand. Go ahead and say it isn't me. The day will come when you.
Praise the Lord. In a couple of weeks, on Sunday, April 20th, we're going to be celebrating when Christ arose again, and we call that Easter. And I'm going to be singing at our church, 6 p.m. in the evening on the 19th of April and in the morning two times, but the one time I know is 10:45 a.m. on the 20th, and they will be live streamed on the computer. So you can watch. I'll be in the choir. I have a lot of dark hair and dark glasses, so hopefully you'll recognize me. And that website to listen to live streaming Easter services is www.cclb.org. That stands for Cornerstone Church, Long Beach. So again, that's www.cclb.org. And you can listen to our Easter service and watch one of your hosts here sing in an Easter presentation. It's not real long, but I think you'll enjoy it, and the total service will be enjoyable. So I don't want to take away from when you attend your own service, but perhaps one of those times might be a time when you're not at your church. There's also one before the 10:45 a.m., but I'm not sure what time it starts. I think it's 9 a.m., so you might have to look on the website to see what time the earlier one is on Sunday morning. So if you can tell them in Vietnamese as much as you can remember that and ask me questions, go ahead.
thank you, Diane. Cô Diane muốn chia sẻ với các bạn rằng ngày 20 tháng 4 cũng như quý đã nói, trước đây là ngày lễ phục sinh Chúa sống lại sau khi được chôn 3 ngày. Thì cô Diane có hát ở cái nhà thờ địa phương của cô Đài An, và các bạn có thể xem cái buổi trình diễn đó trên mạng của cái nhà thờ địa phương, ngắn gọn là www.ccclb.org, ngắn gọn là what does CCLB again stand for? I'm sorry.
Cornerstone Church, Long Beach.
Cái chữ CLB, tiếng Anh là cornerstone, là cái cục đá chính để như khi các bạn xây nhà. Cái cục đá là cái cục đá chính giữ căn nhà đứng mà không bị sập. Long Beach là cái city, cái thành phố mà cái nhà thờ đó được dựng lên. Nó thuộc về cái tỉnh của California. Thì đó là cái mạng mà các bạn có thể lên coi cô Đài An hát. Cô nghĩ rằng là 9 giờ sáng. Nhưng mà các bạn có thể lên mạng để coi chính xác hơn về cái thời gian. Nhưng mà các bạn có thể, quý vị là có thể coi sau cái giờ đó nếu mà các bạn phải đến nhà thờ địa phương để tham dự cái buổi lễ phục sinh của địa phương, thì các bạn có thể tìm cái buổi trình diễn đó sau. Diane, is there a podcast if they cannot watch it directly at that time?
They have to watch it directly at one of those times. It is the same service repeated 3 times. So they only have to catch one time, either 6 p.m. the 19th or in the morning on the 20th. I think it's 9 and 10:45.
Quý xin lỗi rằng không thể coi lại sau, phải coi trực tiếp là 6 giờ tối của cái tối thứ ngày 19 Tây, hoặc là có thể là 9 giờ sáng của cái chủ nhật đó, thì các bạn có thể đón được buổi trình diễn của cô Đài An trực tiếp trên mạng. Còn nếu không đoán được trực tiếp thì không có thể coi lại sau này. Diane, I just feel prompt today like to pray, and I pray with my in Vietnamese already. I just feel like the Lord wants us to pray for people who have father wound and have a wrong representation or experience of what father is and have a difficulty accepting God the Father. To pray God, the Holy Spirit would heal that wound for them.
Yeah, why don't you do that in English and Vietnamese?
Thank you, Diane. Father, mm-hmm. we come before you, and thank you for the prompting. I just pray right now with listeners who have not so good experience with their earthly father and really have a hard time grasping the concept of God the Father, and hard to accept and open the heart to the Father love of God. Tonight, Lord, I just pray that you would comfort the soul, that you would heal this deep wound, and that your Holy Spirit would just come in to those places and replace it with the peace, the comfort, and the love of the Father. And I just pray, Lord, that your power and your love would never fail, would wash away their tears, and that you would heal those experiences and help them to have the right experience and able to receive the love of a Father, that would there may not be robbed of what is their rightful play, which is a child of God, and may not that be done or the blockage of their way into accepting you. Tonight, I just pray that you would just remove that and break any bondages that come along with that, God. And we just welcome and claiming them into your kingdom, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Chú, một lần nữa quý cũng cầu nguyện rằng anh chị em nào mà người cha ở trên thế giới này có thể cha đẻ hoặc là người cha đã nuôi các bạn, đã khiến cho các bạn có những cái kinh nghiệm không có tốt đẹp lắm, làm cho các bạn không thể nhận được tình yêu của Chúa, Đức Chúa Cha. Và khi nghe đến cái chữ Đức Chúa Cha, cái từ cha đó khiến cho các bạn đau và sợ và muốn chạy khỏi Đức Chúa Giê-xu. Thì tối hôm nay quý cầu xin cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh cũng để đến với các bạn trong tấm lòng các bạn, đến những chỗ đau thương đó, những kỷ niệm đáng sợ đó, những giọt nước mắt mà các bạn đã trải biết bao nhiêu năm nay, những gánh nặng tâm linh đó, hầu Đức Thánh Linh cũng chữa lành luôn cho các bạn, cất đi những gánh nặng đó, để vào những nơi đó, những sự đau thương, những chữ vụn nát của tâm hồn, là tình yêu thương của Chúa, sự bình yên và sự sự hiện hữu của Chúa trong cuộc sống của các bạn, rằng những điều đó đã ngăn cản các bạn đến tiếp nhận Chúa là Đức Chúa Trời của các bạn. Thì xin tối hôm nay Chúa hãy bẻ hết những xiềng cong đó, hãy vứt đi những gánh nặng đó để các bạn có thể tự do mà trở thành con dân của Chúa. Đó là cái quyền do Chúa Giê-xu đã, Đức Chúa Trời và Đức Chúa Giê-xu đã ban cho các bạn. Nhân danh Chúa Giê-xu Christ, quý cầu nguyện. Amen. Thank you, Diane.
Well, I thank the Lord he prompted you to pray that prayer, because I've been turning my mic off to try to get a 16-year-old to bed tonight for school tomorrow. So I thank the Lord he prompted you. And I'll be saying my closing prayer, and then we'll say our goodbyes. Dear Heavenly Father, thank you for everyone who joined us tonight, whether they speak English or Vietnamese or Thai or Russian or German or French, whatever language they speak. Lord, we're so grateful that they're hearing the word tonight and hearing that the Lord Jesus loves them. And Lord, we pray that you would continue to be with our Christian family around the world and protect them and bless them. In Jesus' name, amen. Until next time, this is your host, Diane Linning. And thank you so much, Kui, for being with us tonight. And good night to you.
Thank you, Diane. Cảm tạ Đức Chúa Trời đã ở cùng chúng con trong buổi học Kinh Thánh tối nay. Xin Chúa ở cùng tất cả những anh chị em chúng con, mặc dù nói tiếng gì là người gì đi nữa. Xin Chúa ở cùng chúng con và ban phước giữ gìn chúng con luôn cho đến kỳ học đọc Kinh Thánh kỳ sau. Cảm ơn Đức Chúa Trời, nhân danh Chúa Giê-xu Christ. Amen. Good night, Diane. Thank you.
Good night. And remember, my friends, God loves you. And Quy and I love you too.
Và các bạn cũng xin nhớ rằng là Chúa yêu các bạn, và cô Diane và Quý cũng yêu các bạn nữa.
Take care, everyone.
Xin bảo trọng các bạn. Xin chào các
bạn.
Bye-bye.